Đức Phật nói á, là nếu trường hợp á, mà phạm giới sắc sanh, sắc sanh nhiều, phạm giới sắc sanh sẽ bị rơi vào địa ngục, sẽ rơi vào địa ngục, sẽ chịu quả báo mà rơi vào địa ngục. Nhưng mà nếu trường hợp được làm người á, chắc chắn là mình sẽ được làm người trở lại, bởi vì mình có tu Phật mà, mình sẽ được làm người thì bởi vì quả báo nhẹ là bị chết yểu, bị già, bị giảm thọ hay bệnh tật, đó là vậy, quả báo rất nhẹ. Nếu trường hợp phạm giới trộm cắp, thứ hai là không trộm cắp không, thì cũng rơi vào địa ngục. Tất cả năm, tất cả năm giới đó đều rơi vào địa ngục, cái đó là trọng giới, đó là trọng giới. Điều nếu mà phạm năm giới đó đều rơi vào địa ngục hết. Nếu trường hợp được sanh làm người là tài sản ít, tài sản rất ít, nghèo nàn và hay bị mà nghi ngờ, hay bị nghi ngờ. Có bao giờ có ai nghi ngờ mình là mình ăn trộm không? Nếu ai chưa thì rất là có phước, nhất là ở chung, ở tập thể rất là dễ bị, ở tập thể dễ bị nghi ngờ là ăn cắp. Giới thứ ba là gì? Không tà dâm. Không tà dâm cũng bị đòi rồi. Nếu được làm người á, nếu được làm người thì rơi vào trong một cái cuộc tình không được chung thủy, không được chung thủy, gia đình đổ vỡ và không hạnh phúc. Giới thứ tư là nói dối, là nếu được làm người thì bị quả báo rất nhẹ, là bị nói dối trở lại và không ai tin mình. Dù mà cái nói thật tăng lớn người ta không tin, bởi vì mình đã từng tạo nghiệp, mình đã từng nói láo người ta, từng nói láo. Trong lưu ý, thầy lưu ý cái phần nói láo nó có bốn chi tiết nhỏ, là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Cái năm bốn chi tiết đâu? Vọng ngôn tức là không thì nói có thì nói thành không, trắng thì nói đen, đen thì nói trắng, tình yêu thì nói là xúc đạt. Cái đó là gọi là từ điển nghịch đời bây giờ. Cái đó là thuộc dạng nói láo. Vọng ngôn, ý ngữ, ý ngữ là người nói phù phiếm, có thì nói xích cho nhiều, phải không? Có nhỏ thì mà nói cho to, mà thổi phù lên cho người ta tin mình, gọi là lời nói phù phiếm. Lời nói đồn đãi cũng là lời nói phù phiếm. Nghe cái chuyện đâu đâu mà về nhà mình kể rộng tét ra, mặc dù mình biết chuyện đó sự thật, về mình đồn ra, cái đó cũng là lời nói phù phiếm. Chữ tục cũng là lời nói phù phiếm, nhất là mấy ông của chúng ta hay chữ tục, uống rượu là chữ tục. Trong đám người mà chữ tục như vậy thì mình nhìn lại là không có người nào ra hồn. Cho nên là lời chữ tục cũng là lời nói phù phiếm, ý ngữ. Ở này dường như là thanh niên không chữ tục, ở Việt Nam chữ tục dữ dằn. Thầy nghe mà thầy chắc chúa lỗ tai luôn, nghe dễ sợ lắm. Cái thứ ba là ác khẩu. Ác khẩu là chửi mắng. Chửi mắng là mấy bà mẹ hay mắng nhiều, mấy bà mẹ là hay mắc cái lỗi ác khẩu gì, hay chửi mà chửi con, mấy bà mẹ là hay phải chỉnh đốn lại cái ác khẩu. Nói mày là cái đồ hư nhất trên đời này. Có bà mẹ nào chửi vậy không? Tại tức quá mà dạy con mà con nghe nó tức chửi thôi, nhưng mà chửi đó tạo nghiệp hết á, hư mấy bà. Mấy bà chửi như vậy là sướng miệng thiệt, nhưng mà bị mắc nghiệp, mắc nghiệp. Mình chửi con của mình là thành chó, ngu như chó, ở dơ như heo rồi ha. thì mình sẽ được làm heo đấy, mình sẽ được làm heo làm chó. Nếu mình chửi người ta, mình sẽ được làm heo làm chó như là cái lời mình chửi. Cho nên cố gắng đừng có khởi ác nghiệp, ác khẩu. Ở trong kinh, trong Luật Sa Di có đưa ra một câu chuyện ngắn, là một ông Sa Di mà chửi vị tỳ kheo là tụng kinh như chó sủa. Khi mà vị tỳ kheo già mà nghe
Tức là vị tỳ kheo đang tụng kinh trên điện mà ông Sa Di đang đi ngoài chơi, chắp tay xuống đít đi ngoài chùa chơi thôi là biết tụng kinh. Mà lại chê nó chứ, chỉ trích nữa. Ông thầy này tụng kinh như đó xuống vậy bạn ơi. Thì vị tỳ kheo biết liền, tại tắc a la hán thì biết được cái tâm tư người kia. Sau thời kinh nó bị vì a la hán mới tới phòng lọc cửa nói là chú sám hối đi, tội chết thì chú sám hối, chú sám hối nhưng mà chú phải đọa làm thân chó 500 đồng, 500 đồng không rơi về địa ngục, nhờ công đức sám hối mà không rơi về địa ngục. Khi mà nếu mà không sám hối á thì bị sa di đó khi méo thân con chó và phải rơi về địa ngục 500 đồng nữa. Cho nên nhờ cái vị vị tỳ kheo A La Hán nhắc nhở cho nên vị sa di này rất là khổ thể và sám hối, thành tâm sám hối, nhưng mà ông ta phải đọa lạc thân chó. Cái đó là ác khẩu, ác khẩu nó tạo nghiệp rất là lớn, chỉ cần khởi niệm như vậy là đã tạo nghiệp rồi, cho nên phải cẩn thận. Trong thời kỳ Đức Phật có một vị tôn giả gọi là Kokalika. Vị tỳ kheo này rất là thông minh định ngộ, nhưng mà có cái miệng không có đẹp hay phát biểu linh tinh. Một ngày kia vị này tới Đức Phật, đại lễ Đức Phật xong cái ngồi xuống một bên, mà nó kể cho Phật nghe nói là bạch Đức Thế Tôn là Sa Đà Phật và Mục Kiền Liên là hai vị tỳ kheo họ không đúng đắn, tức là chỉ trích chê bai, tại vì thấy Sa Đà Phật Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Phật, lúc nào Đức Phật cũng thương mến. Vị này thấy có vẻ hơi ganh tị, cho nên muốn vu khống một chuyện gì đó. Thì Đức Phật nói này của Kalika, đừng nói như vậy. Xá Lợi Phật và Mục Kiền Liên là những người đệ tử hiền thiện, nên cung kính khởi tâm cung kính đối với vị ấy. Vị tỳ kheo của Kalika này vẫn một cãi lại, nó là không có đâu Đức Phật, hai vị đó là những người tà kiến áp dụng, làm gì mà có hiền thiện lúc đó. Đức Phật ngăn cản, nhưng mà vị này có lớn tiếng cãi như vậy. Sau đó Đức Phật ngăn cản lần thứ ba mà vị này vẫn như vậy. Cuối cùng có ca đại ca tức mình phải bỏ đi. Thì trên đường đi là quả báo xuất hiện liền, là bây giờ trong người của ca đại ca nóng bừng lên và một ghẻ nó mọc ra. Một ghẻ mọc ra ban đầu thì bằng hạt cải. Hạt cải như là não đi tiên rồi không? Ở đây có người là làm tham biết hạt cải không? Hạt cải sau đó bằng hạt ô liu and then trái cầu lớn hơn hẳn cái táo không? Cái táo ở chỗ này, cái dưa và dưa rồi là dưa gì hả? Dưa hồng. Thì trái dưa chín, sau đó trái dưa nó vàng như là chín xong thì nó bắt đầu nó nứt ra là con cá cam đi hết nổi luôn. Bắt đầu nằm xuống giữa đường, nằm trên một cái tàu lá chuối, đau đớn khôn cùng, giống như một con người ăn đúng đồ độc. Thì lúc bây giờ có vị Phạm Thiên Tu Lưu tức là thầy bổn sư của Kalika. Trong thời kỳ Đức Phật có nhiều vị đại đệ tử thì vẫn có đệ tử riêng. Thì vị Phạm Thiên Tu Lưu thì khi mà chết cái đó cũng mấy năm thôi, thì trước khi mà tịch diệt thì Đức Phật mới kể cho đại chúng nghe là Phạm Thiên Tu Lưu đã chứng quả Độc Giác Phật, chứng cái quả thánh bởi vì bất lai, tức là bởi vì bất lai tức là không còn trở lại đời này nữa. Vậy nếu sanh lên thiên thì sau đó tiếp tục tu tập và giải thoát luôn, không còn rơi vào cõi ta bàn nữa. Nếu trường hợp có rơi vào cõi ta bàn này là vì hạnh nguyện chứ không phải vì nghiệp lực. Cho nên Phạm Thiên Tu Lưu thấy của Kalika bị vô quả báo rất là nặng như vậy, vì ác khẩu, cho nên nó xuất hiện để mà giúp cho cô Kalika hồi tâm. Khi mà Phạm Thiên Tu Lưu xuất hiện thì cô Kalika mới hỏi là ngươi là ai, hỏi ý động trình thường như vậy, hỏi ngươi là ai, sao xuất hiện dưới đây vậy, mà trong người đang đau đớn, đang đau đớn mà còn nói như vậy, mà là mấy cái nghiệp lực mà, nói là ta là Phạm Thiên Tu Lưu. Ngài là thầy của tôi đấy mà. Nghe nói là Đức Phật nói là Ngài đã chứng quả bất lai, mà tại sao bây giờ Ngài còn tới đây làm chi? Thì Ngài Phạm Thiên Tu Lưu mới đọc lại kệ: con người được sinh ra với chiếc búa trong miệng, Người ngu nói điều xấu là tự chế vào mình. Ai khen người đang chê, ai chê người đang khen, điều chấp chứa bất hạnh. Và bởi bất hạnh ấy nên không được an lạc. Ai chỉ đứng bất thánh sẽ bị gọi địa ngục, trải qua trong địa ngục Abuda, phải sanh về địa ngục và chịu khổ đau tại đây. Thì khi mà cô Cam càng nghe câu đó là vì quán đau đớn cho nên tức hơi thở cuối cùng. Sau đó cô Cam rơi vào thẳng vào địa ngục luôn. Là bởi vì ác nghiệp quá nặng. Ác nghiệp quá nặng giống như một cái người mà rơi xuống cái hầm phân, mà trên người không còn một cái chỗ nơi sạch sẽ nào để cho người ở trên nắm tay kéo lên. Tương tự cái cảnh đó, nếu một người rớt xuống hầm phân còn cái chỗ nào mà sạch sẽ cho người trên ta cũng muốn kéo lên nữa. À, ác nghiệp quá nặng cho nên che khuất cái trí khôn của cô Kalika để cho ngài có thể trở lại. Và khi mà tạo nghiệp ác, ác nghiệp quá nhiều như vậy thì chỉ rơi vào địa ngục mà thôi. Cho nên nhớ cái lời dạy cảnh cáo của Thầm Thiên Tu Lưu. Mà kể nó hơi dài mà nhớ bốn câu đủ rồi. Ai đọc lại bốn câu được không? Con người được sinh ra với chiếc búa trong miệng. Người vô nói điều xấu là tự chém vào mình. Bốn câu đó là ok rồi không? Nhớ là trong người mà chúng nào có chiếc búa sẵn sàng chém mình. Cố gắng đừng để cho nó chết thôi. Thì cái ác khổ rất là lớn, rất là mãnh liệt, rất là mãnh liệt, cho nên cố gắng đừng có nói nhiều. Nói nhiều thì nó chắc chắn là chắc nó u lệ rồi. Nói nhiều thì cũng bị nói, mà không nói nhiều thì cũng bị nói. Nhiều người mà không nói là cái định nó nhiều hơn là người nói nhiều. Cho nên người Phật tử khi mà gặp nhau là đừng nói chuyện tạo lại. Khi mà tới chùa là chỉ nói chuyện đạo. Gặp nhau là chỉ nói chuyện đạo. Học đông một vài câu chuyện đạo kể với nhau nghe, tăng trưởng thêm niềm tin tâm. Đừng có rơi vào khẩu nghiệp. Cái thứ tư là gì? Lưỡng thiệt, nói hai lời. Nói hai lời là chia rẽ, gây ra cái mầm chia rẽ cho chúng ta. Những người nào mà mắc cái tội mà nói lời chia rẽ là kiếp này sanh lên là cái miệng không đẹp, cái miệng bị lợi. Cái người ta thì miệng đẹp đó, của mình thì miệng nhìn vô không dám nhìn. Thì đó là phát xuất từ cái khẩu nghiệp là nói lời chia rẽ. Qua bên này thì nói bên kia, qua bên kia thì nói bên này. Là bởi vì có bè phái, có bè phái. Cho nên cố gắng tranh. Ở chùa thì lúc nào cũng có hai phe, thậm chí ba phe, bốn phe. Một phe thì theo cô Như Thiền. Một phe thì theo thầy Hồng Phước. Một phe theo Hòa Thượng. Thì khi mà mình đứng trên góc độ này thì chắc chắn là mình sẽ chỉ chờ phê phán phe kia thôi. Thì nó chắc chắn rồi. Và khi mà bị bắn như vậy là chắc chắn sẽ bị quá quả báo. Cho nên khi mà mình xác lập được cái chỗ đứng đó thì cố gắng đừng có nói nhảm. Đi chùa tụng kinh niệm Phật, gặp nhau nói chuyện đạo hỏi vài câu này thôi. Đừng có phát biểu này kia. Những cái đó nó đều rơi vô cái kho tàng kia, không có bắt đi đâu. Cho nên cái khẩu nghiệp của mình là bị rất nặng. Những người mà bị hay bị tai tiếng, hay bị tai tiếng là bởi vì cái khẩu nghiệp mình quá nặng. Mình đi đâu ra bên kia mà thấy hai vợ chồng cãi lộn với mẹ con trước, không những con còn cắt tiểu nữa, nó còn nhỏ nó sẽ hư quá. Ngày nào cũng cãi lộn, ngày nào cũng cãi lộn. Mở miệng là tạo nghiệp mà. thấy khó khăn. Nhưng mà cái đó mình đọc biết. Nhưng mà mấy bà già thì không để ý. Mấy bà chị của thầy thì không để ý. Cứ tha hồ mà phát biểu. Rồi những cái tai tiếng đó cũng rơi vào mình thôi. Có thể rơi vào ngày mai, có thể là rơi vào tháng sau. Có thể rơi vào 30 năm sau, có thể rơi vào kiếp sau. Có thể là 3 kiếp sau cũng có. Thì khi mà tạo nghiệp là không bao giờ mất. Ở trong luật đó, trong luật cảnh sát, Ngài Quy Sơn nói rằng giả sử bất thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo vô tự thọ. giả sử đức trăm ngàn kiếp mà mình đã tạo ác nghiệp thì không bao giờ những cái đó nó sẽ đến chúng ta nếu trường hợp nhân duyên hồi hộp. Giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp vật vân, nhân duyên hồi hộ thời quả báo quần tự thọ. Rất là dễ thuộc không? Khi mà mình thuộc câu đó rồi á, thuộc câu đó rồi thì mình đâu có tạo nghiệp nữa. Và khi mình tạo nghiệp mình nghĩ là cái nghiệp này chắc chắn là không mất. Không mất. Và mình sẽ tuần tự lần lượt mà mình thọ lấy thôi. Phước thì mình hưởng mà tội thì mình trừ. Nhưng mà hồi nãy như thầy nói, thì tình vọng, thầy sẽ nói chút xíu thầy nói. Thầy nói tiếp cái phần gọi là uống rượu. Quả báo rất nhẹ uống rượu. Uống rượu mới là quả báo rất nhẹ uống rượu là không có trí tuệ. Sanh lên đời này là những là cái người ngu đần, không có hiểu biết. Cái đó gọi là những người không được. Ở Việt Nam quý vị biết không? Chiều mà 5 giờ chiều, 5 giờ chiều mà đi làm về và ra cái khu Sài Gòn là quán rượu tràn ngập. Không nói làm sao hết. Mấy ông đi về là ghé vô rượu quán, ghé vô quán cóc uống rượu. Mua một con khát chiên như vậy nó ngồi uống. Uống miết cho tới 10 giờ đêm về. Có nhiều lúc đi về không nhà không ra lấy xe về xe rượu mà về vô nhà bắt đầu dựng vợ dậy đánh đánh cho vợ ông chồng mà không uống rượu thôi mà uống rượu vô là đánh vợ à. Cái cảnh ở đây là chắc ít, ở đây ít nhưng mà không phải là không có. Ở đây có thêm cái này mà mấy bà vợ cũng khổ gì mấy đó à, chồng uống rượu mà vợ phải đi theo để giữ. Ở chùa này ở dưới đó có hai đệ tử. À, đừng có mất cái nghiệp gì mà chở chồng đi uống rượu. Chở chồng uống rượu. Đi làm, quý vị biết đi làm từ sáng tới chiều về, không chiều về đi uống rượu. Uống rượu xong rồi điện thoại giờ đi taxi tới đó chở anh về. Mà quý vị biết tới uống rượu mà uống 2 giờ khuya. Uống 2 giờ khuya mà bắt mình đang ngồi chờ à, chờ đâu có chỗ đâu ngủ, cứ ngồi lắng mắt đâu đó thôi. Ngồi tâm sự với cái chị chủ nhà đó, ba bốn bà ngồi tâm sự nhau, cái phòng bên kia được rồi, phòng bên này thì tâm sự rồi chuẩn bị. Tới hai giờ khi chở chồng về, lại đôi khi chở về tới nhà còn chưa vào lòng nó đó. Thầy nghe cái chuyện thầy không biết nó là sao. Lên gặp thầy kể thầy cũng ngồi khóc luôn nha, thầy biết nó là sao. Thầy cũng ăn uống một câu mà chắc nghe hơi khó nghe. Biết thầy ăn uống sao? Thầy nói biết đâu chị từng đã đi uống rượu rồi. Người ấy đã từng chở chị đi uống rượu rồi đó. Cho nên kiếp này cái quả báo nó sẽ lặp lại không? Lặp lại. Ai nghĩ ra điều đó? Các ai nghĩ là mình đã từng uống rượu mà bây giờ phải chở chồng đi uống rượu. Cái quả báo nó sẽ đến cho mình. Mình làm khổ đau người khác thì cái khổ đau nó sẽ trở ngược lại cho mình. Cái đó không tránh khỏi. Mình đem sự an vui đến cho người thì sự an lạc và hạnh phúc sẽ đến với ta. Trong một gia đình mà có một người chồng mà say sưa nhậu nhẹt như vậy, khổ đau ghê, xấu hổ với lại sợ nhục nhã với vợ bè. Khi mà say rượu rồi thì có biết trời trăng mây nước gì đâu, chửi đồng kêu này mà kêu ra chửi uống rượu chửi thì cái nghiệp mà uống rượu là nói không bao giờ hết. Cái phạm cái giới uống rượu là phạm tất cả các giới khác, cho nên tránh uống rượu. Bây giờ thế giới đang trong cái phong trào là chống rượu, ăn rượu là kêu trời không thống và đóng thế rất cao. 70% tai nạn xe hơi là điều bắt nguồn từ xe xưa nhậu nhẹt. Cho nên ở đây là uống rượu là phạt rất nặng. Cho nên mấy ông uống rượu là phải kêu bà xã chở thôi. Ở bên Đức là nó do quan sự nghiên cứu của các bác sĩ, các nhà khoa học Đức mới xác nhận rằng những cái đứa con, những người ngu đần là những đứa con sinh ra vào chiều thứ bảy, Saturday evening children, tức là những đứa con sinh ra chiều thứ bảy là bởi vì sao? Bởi vì chiều thứ bảy ở Đức có quyền uống rượu, uống thả vàng, uống bao nhiêu rượu, bởi vì em đâu đi làm nữa, uống rồi về ngủ. Thì những đứa con ra đời trong cái giai đoạn mà cha mẹ say sưa nhậu nhẹt như vậy, tay thì nữ cũng uống như phải nam, cho nên cha mẹ uống rượu là thằng nhỏ cũng tiêu luôn. khi mà thằng nhỏ ra đời mà ngu đồng trí tuệ phát triển cũng được, cho nên nó liệt những đứa bé đó là Saturday evening children, là những đứa không chịu vậy. Thì cái đó là vì cha mẹ uống rượu mà để lại hậu quả khung cùng cho đứa con làm đồng độ, mà chính cha mẹ cũng tạo cái nghiệp đó cho chính bản thân mình. Cho nên là cái quả báo uống rượu rất là nặng, cho nên cố gắng đừng có phạm vào uống rượu. Còn một số vấn đề là cách chúng ta nghĩ thôi, còn vấn đề khinh bỉ giả dạng chắc khỏi nói. Bây giờ nói tới cái phần là niềm hy vọng, niềm hy vọng trên đường tu tập, niềm hy vọng trên đường tu tập. Bởi vì tu tập, cái chữ tu tập của chúng ta là mình phải có một niềm hy vọng nào đó, xác lập niềm tin mình làm tu để làm gì và cái điểm tu chúng ta sẽ đi về đâu. Tại bởi vì nhiều người mất niềm tin, nhiều người tôi không biết tương lai làm sao, tôi tu ở đâu hay tới đó, ta làm sao mình làm gì. Cho nên khi mình hiểu nhân quả là mình biết được cái đường đi của mình rồi. Khi mình tu là mình sẽ đạt cái gì, mà khi mình tạo nghiệp mình sẽ chịu cái gì. Đó là rất là đơn giản. Nếu trường hợp mà mình nói khi mình tạo nghiệp, mình tạo nghiệp quá nhiều như vậy thì mà năm nào quả nó như vậy thì chắc cuộc đời tu mình đã không biết bao nhiêu lâu rồi. Bởi vì khi mình tạo nghiệp mình phải chịu quả báo, mà khi mà mình chịu báo như vậy là còn tiếp tục tạo nghiệp nữa, thì quả báo nó cứ xoay tròn vậy, không biết bao giờ mới mới chạy thoát. Thì có vị tỳ kheo hỏi Đức Phật về điều đó, nói nếu mà Đức Phật nói cái giáo lý nghiệp và nhân quả như vậy thì con thấy con chán mới đời quá, con mẹ con không tu nữa đâu. Đức Phật nói là không, nếu trường hợp mà con đem một miếng muối mà con bỏ trong cái chén thì cái chén nước đó có mặn hay là không, thì các vị tỳ kheo nói chén nước đó sẽ mặn. Đức Phật nói rằng tại sao mặn? Nó bởi vì cái lượng nước ít và muối là nhiều thì dĩ nhiên nó phải mặn thôi. Đức Phật cách mà nói khác, Đức Phật là hay hỏi lại để xác lập cái niềm tin. Cũng vậy, nếu đem cái miếng muối đó mà bỏ vào sông Hằng thì nước sông Hằng có vì cái muối đó mà mặn hay không? Các vị tỳ kheo nói Phật Đức Thế Tôn chắc chắn là không. Vì sao? Vì lượng nước sông Hằng quá nhiều, cho nên lượng muối kia không đủ để làm mặn. Nếu trường hợp mà phước chúng ta, cái dòng sông phước đức chúng ta nhiều, thì cái những muối tội lỗi kia không đủ để làm mặn cái dòng sông phước đức chúng ta. Hiểu không? Nếu trường hợp mà chúng ta cái chén nước phước kia quá ít, thì chỉ cần những muối nhỏ tội lỗi kia sẽ làm mặn đánh đi cái chén nước phước kia. Cho nên Đức Phật nói cái bài kinh đó để chúng ta thấy được cái sự linh động của nghiệp báo và nhân quả. Chúng ta phải hiểu điều đó. Khi mà chúng ta tạo nghiệp, nhưng mà chúng ta tu tập thì những cái nghiệp kia sẽ chuyển đi. Nhờ cái công phu tu tập của chúng ta thì những cái nghiệp báo chúng ta sẽ chuyển dần cho tới khi chúng ta nhận quả. Anguilimala tức là ơn quật mana. Ở Ma La nghĩa là tỳ kheo vô đạo, tạo nghiệp là chặt ngón tay út của mỗi người 1000 người, có biết cầu nguyện không? Tức là ông sinh ra trong cái gia đình Bà La Môn, tới học đạo với một thầy, thì ông này tướng hảo quan minh, đẹp đẽ khôi ngô, thông minh, tuấn tú, thì cái bà vợ của thầy là đem lòng thương mến. Nên mà mình mến cái vị Aguilimala này thì một lần nọ nhân cái ông chồng đi vắng thì bà ta muốn tỏ tình thì bị Aguilimala từ tuyệt, và cái tình thương này đã biến thành thù hận. Khi mà thương được rồi sẽ biến thành thù thôi, phải không? Cho nên cái tình thương này là tình thương giả tạo, yêu ai một đường là chỉ muốn người đó chết thôi. Thì bà mới thủ thị với chồng, bà nói cho Ahimsaka đó bữa qua tỏ tình với em không có chịu đâu. Ông kia là giọng tiếng gan không, tại sao học trò mà dám hỗn hợp về, dám thêm cái lòng mến thương bà vợ của mình. Nhưng mà bà này bà đi cái kế nó lập kế là con dao bật trong áo dung đó. Anh nói anh đừng có làm gì trơn hết á, anh kiếm cái kế gì mà xua nó đi vào cái đường tội lỗi hay hơn, tức là ném đá giấu tay đi, chứ nếu được bây giờ anh giết nó thì tội lỗi chết. Cho nên thầy sau đó bà mới hiến kế thì ông thầy mới kêu Ahimsaka tới nói là bây giờ thầy có một cái bí pháp là tuyệt vời mà thầy thấy con là học hành thông minh tài giỏi, và con sẽ kế nghiệp thầy học đạo thuật của Ấn Độ. Nhưng mà cái pháp môn này khó lắm con, cho nên bây giờ con làm sao mà chặt cho thầy 1000 lóc tay của người cuộc sống đem cho thầy, thì thầy sẽ truyền cái bí pháp đó cho con. Con thành nói là Ahimsaka là bởi vì quá mến đạo, muốn học được cái bí pháp đó cho nên phải đắn đo ra đi, cầm gương ra đi, thì gặp ai thì xin đỡ tay út thôi. Xin đỡ tay út, chị ơi cho tôi xin món tay út, mặc dù không chịu nhờ cũng đè xuống chặt tay út mà bỏ vô túi thôi. Thì trong vòng này một tuần là đã gần đủ rồi. Thì ban đầu là ông chặt xong cái đó treo cây, ngủ treo cây thì quả nó xuống này, ăn mấy ngón rồi em đeo vô người, ông xỏ vô làm sao chuỗi, rồi chuỗi đeo vô người nó giữ lại đủ tốc số 1000 ngón. Thì từ đó mới có cái tên mới là Angulimala. Angulimala tức là người đeo vòng ngón tay, vòng ngón tay. Thì tới cái con số là 999. Thì lúc bây giờ là nhà vua Tri Na, nhà vua mới ban ra một cái luật Tri Na là phải bắt về, tại vì dân chúng kêu liêu quá chừng rồi mà sao nó tin về trời về, giết cả 1000 người là tin mới tới vua, cho lính đi bắt về để tử hình. Thì lúc bây giờ bà mẹ ở nhà nghe tin là con của mình sắp bị giết, cho nên đi kiếm thằng con báo tin cho nó biết là vua đang Tri Na. Thì Đức Phật ở nhà mới thấy điều đó. Nếu trường hợp Angulimala mà gặp mẹ mình là Angulimala thì chắc cũng tay mẹ mình để mà đủ một số 1000 để đem nằm trong thầy. Thì Đức Phật mới bằng thần thông tới đó, tới gặp Ahimsaka. Thì Đức Phật tới trước, thì bà mẹ tới trước, thì Angulimala mới bung đao đi tới và gặp bà cụ. Thì lúc giờ qua nhiều ngày quá mệt mỏi rồi, bụng đói mà mệt mỏi lắm, cho nên muốn thi hành cho xong công vụ được về làm dạo thầy gấp. Thì vừa gặp bà cụ thì biết đúng là mẹ mình, thì Ahimsaka mới đắn đo là không biết có nên giết hay là không, chắc còn một chút xíu lương tâm nào đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới đi tới, Đức Phật mới đi tới. Thì khi mà Ahimsaka thấy Đức Phật tới thì mới chuyển cái sự giết đã qua Đức Phật, nó còn gặp thầy này chắc cũng hơi ngon cơ, và giết được đỡ thầy này thế mẹ mình. Mới vùng đào đi theo sau Đức Phật, đi cố gắng chạy thêm cho mình, chạy ra không kịp. Ahimsaka nói chứ này sa môn Bồ Đà, đứng lại để mà tôi xử lý ông. Xong cái Đức Phật nói là ta đã đứng lại từ lâu rồi kia mà, ủa sao lại đứng lại, là tại sao tôi chạy không kịp gì? Thì Đức Phật nói là ta đã dừng lại, ta đứng lại từ lâu là bởi vì ta dừng lại cái nghiệp sát chúng sanh. Còn ngươi đâu có đứng lại, trên tay ngươi còn cầm một đao thiệt là bén, là tại sao đứng lại đó? Ngươi chưa dừng nghiệp sát, ngươi còn đang đối xử tàn bạo với tất cả mọi người. Thì khi mà nghe con nói đó thì Ahimsaka mới tỉnh ngộ, mới vung đao xuống đất và đánh lễ Đức Phật cầu xin một đệ tử. Thì qua sau đó Đức Phật nhận về tu tập. Câu chuyện rất là dài về sau, nhưng mà thầy chỉ muốn kể như đó thôi. Thì tới khi mà Đức Phật về tu tập, thì do cái sự mà tinh tấn tu tập thì Ahimsaka đã đắc quả A-la-hán, đắc quả A-la-hán. Và trên cái đường mà đi khất thực ở Ấn Độ là Ahimsaka bị quả báo là bị ném đá là lỗ đầu, y áo nó bị rách rưới, đập bể mình bán, mình bán bỏ cơm ăn lắm, đập bể mình bán luôn, đánh như tử luôn. Thì Tới bữa mà đi về tới tỉnh xá là mình nghĩ toàn là máu me thôi. Đức Phật phải đi tắm rửa dọn, phải đi săn sóc dọn. Thì nói chung là cái nghiệp ác của Ahimsaka tạo ra, lẽ ra Ahimsaka phải chịu đọa phải được, phải lãnh quả báo là phải chịu được. Nhưng mà chỉ trả báo cách sơ sài là bị quan đáng này kia, là bởi vì do cái sự tu tập của Ahimsaka đã hóa giải được cả nhiều kia. Cái dòng sông phước đức đó bắt nguồn từ đâu? Dòng sông phước đức bắt nguồn từ sự trì giới, từ sự bố thí, từ sự nhẫn nhục, tinh tấn thì mình phải đi bắt nguồn từ sự tu tập của chúng ta để tăng trưởng thêm cái dòng sông phước đức chúng ta. Có nhiều khi chúng ta không trang bị cho mình một cái niềm tin tâm vững mạnh nơi sự tu tập, những cái cơ hội đi qua chúng ta không đủ can đảm để mà thi hành. Chúng ta muốn giúp người mà chúng ta còn đắn đo, chúng ta còn suy nghĩ, chúng ta cố gắng làm mọi việc có thể trong dòng hiện tại, chúng ta có thể giúp đỡ mọi người bằng cái khả năng hiện có của mình, cho người mọi người tin, giúp người đi chùa, hướng dẫn người quy y, giúp người bố thí, rồi là giúp người đi đường. Nếu mình là nhân viên xã hội là mình phải tạo sự dễ dàng cho mọi người, tức là mình tạo sự dễ dàng cho mọi người thì sự dễ dàng đó sẽ trở lại với mình. Cho nên là cái dòng sông phước đức đó sẽ bắt nguồn từ sự tu tập của chúng ta. Cái niệm thiện của chúng ta càng nhiều thì phước đức chúng ta càng lớn, và cái quả an vui chúng ta sẽ viên mãn. Thì rất mong là đại chúng sẽ tranh thời gian để mà tăng trưởng thêm dòng sông phước đức của mọi con người, của mọi chúng ta. Chỉ có mình mới làm cái việc đó, không ai khác. Thì xin cầu chúc cho quý vị đầy đủ sức khỏe để mà tiếp tục tu tập để mà đạt tới giác ngộ và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chào mừng cho buổi qua tham dự buổi hội thảo. Quý vị chúng ta tất cả tới xin cảm ơn đại đức đã cho pháp hơn 2 tiếng hồ. Tôi nghĩ rằng đây là một cái bài mà rất là khó thông, nhưng mà cũng ít khi đề cập đến, bởi vì tôi nghĩ rằng tự tu ai cũng phải biết về nhân quả. Nếu không biết nhân quả tức là chúng ta người có một cái thiếu một người, không có một cái tâm một người tử sẽ sợ quả báo, sợ luân hồi, sợ tội ác, sợ bị đục, sợ bị chết chóc. Nhưng mà với tôi, tôi là người chuyển hóa con người tốt, người cái xã hội là tốt, tôi cũng được sửa đổi, chuyển hóa thân tâm của mình để thành người tốt. Thì khi mà người đã tốt rồi, Phật tử tốt rồi, thì trong cái gia đình đó cũng được tốt. Trong gia đình có một người tốt thì có thể ảnh hưởng 5-3 người trong gia đình. Nhưng mà trong gia đình có 2-3 người tốt thì có thể ảnh hưởng toàn cả gia đình. Và trong một cái gia đình tốt thì cái số đó, cái làng đó cũng sẽ có nhiều người tốt. Còn một số làng đã có nhiều người tốt thì cái xã hội đó, cái tỉnh đó cũng sẽ có nhiều người tốt. Cho nên có cái câu là một cây mà ra hoa thì muôn cây đều vạn cây đều thơm. Một người làm tốt thì có thể ảnh hưởng đến cái xã hội tốt. Những người làm chính trị tốt thì đất nước sẽ tốt. Những người làm ra hoa tốt thì đồng bào dân tộc sẽ được nhờ. Cho nên cái đạo lý nhân quả nó một đạo lý rất là cần thiết cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Người Phật tử đi ra ngoài, người ta hỏi đó nói cái gì là cái tiêu đích của tôi, thì nói bao nhiêu cái pháp môn, Phật đã nói là vô biên vô biên bảo đoạn vô lượng vô lượng vô lượng. Chúng ta cũng đang nói lung tung mà nó không đúng đâu. Cho nên phải nói là đạo Phật lấy cái gì là chỉ đích thì luôn đó là tập lý nhân quả. Vì vậy cho nên tập lý nhân quả là cái đạo lý rất là công bằng, rất là cần thiết đối với Phật tử. Qua 2 giờ một thầy đã trình bày của đối tượng rất là mới, rất là non trẻ, rất dễ hiểu. Tôi nghĩ là tất cả quý vị cũng đều hiểu. Mà hiểu để làm cái gì chứ? Hiểu để mà hiểu mà hiểu đồ về mỗi lúc là cứ ăn mình không nghĩ đến, không có trách nhiệm. Mình nghe đầu mình về nhà mình ngủ mình không có trách nhiệm, tới bữa ăn không trách nhiệm, gặp bạn bè mình nói chuyện không chánh niệm, tất cả không chánh niệm thì cái nghe nó cũng ra bụi. Cho nên đạo Phật lý thuyết của một vấn đề giúp cho chúng ta tìm hiểu cái con đường mình tu, nhưng cái quan trọng nhất đó là cái gì, đó là hành trì. Chúng ta hành trì đạo lý nhân quả, chúng ta hành trì đạo lý nhân quả trong bữa ăn, trong giấc ngủ, trong sự đối xử với chồng, với con, với vợ, với con cháu của mình và con dâu của mình, đối xử với người ngoài, làm thế nào để chúng ta trở thành một người Phật tử chân chính, của người Phật tử tốt. Mà người Phật tử tốt rồi á thì người đó có thể truyền bá tư tưởng tốt, con người tốt, hành động tốt cho mọi người. Mà mọi người đều nghe mình thực hiện thì đem đến lợi ích cho tất cả mọi người thực hiện. Mà mọi người được nghe mình thực hiện theo cái điều của mình làm thì mình rất công phước. Cho nên người tu biến dụng thấp tu, người hiểu nhân quả biến người khác, nhiều người khác hiểu nhân quả, thì đó là điều chúng ta đã hoàn thành, giúp cho cái công việc hoàn pháp của quý thầy, giúp cho công việc hoàn pháp của quý vị ở trong mặt trường văn hoàn pháp. Cho nên không phải chỉ có mấy thầy cái thiếu pháp không, mà quý vị quý phật tử mỗi người đều là khổ cây hoàn pháp. Mà cây hoàn pháp đó không gì hơn, không phải nói gì không làm gọi là ai, mà có biết làm gì thì tìm đó mới là quan trọng. Thì tôi mong rằng cái buổi thiếu pháp có thể hôm nay đem lại quý vị trận mưa pháp rất là tốt, và quý vị nhớ từng câu từng lời và cử chỉ cái đức độ của quý thầy giảng cho mình nha. Thì như thế tức là quý vị đã thực hiện được cái tâm niệm mà thực hiện được như vậy, thì cái công của quý vị từ ở nhà đây ngồi, nhà đến đây ngồi nghe nó không có đúng đâu. Nhưng mà nghe đầu về rồi đã hết cho thầy á, thì cái nghe là cái thứ cũng được hết phải không? Cho nên quý vị cố gắng thực hành theo như lời thầy dạy đó. Thì lần nữa tôi xin thay mặt cho tất cả quý đạo hữu Phật tử tạ ơn đại đức, mong đại đức là mạnh khỏe trên cái bước đường phục vụ chánh pháp và pháp lợi sanh, đem lại nhiều cái sự tốt đẹp cho Phật tử ở đây cũng như khắp nơi. Em điều tôi xin thưa thêm quý vị là trong tháng 9 là tháng 9 này, hôm nay tháng 7 rồi, còn khoảng 2 tháng tới rồi, thì có một cái đại hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Túc Châu Tăng Ni Lao tổ chức tại chùa Phước Hoa. Đại hội này có mời hòa thượng Bổ Giác, hòa thượng Thăng Hoan và hòa thượng Tâm Minh Tâm Pháp, nghĩa là mời ba châu đó, ba nước lớn đó, Canada, Mỹ và Âu Châu. Thì ba vị đó sẽ về chứng minh đại hội kỳ tới, và tôi có đãi mời cái thầy về đây để thuyết pháp cho quý vị nghe. Mời quý vị thêm những cái gì biết mình chuẩn bị thì trong khi pháp như vậy thì quý vị nhận cái bài của thầy về cố gắng mà coi của chỗ cái đoạn 2 viết thơ xin đề nghị quý vị rằng cái cô
chia ra nhanh cảm ơn
viết thơ cho thầy cảm ơn thành ơn cái sự mà lưu thông với thầy để thầy hướng dẫn và cộng tác trong cái bài để làm chúng ta hiểu được không? Rồi chúng ta có thể là cảm ơn rồi xin những cái bài khác để với thầy tìm ở trong cái internet á, bởi vì bây giờ Phật pháp á là mà có bây giờ là cả người Tây phương nó học ở internet rất nhiều. Ở cái Phật giáo Việt Nam trên thế giới này có thể là cả trăm ngàn bài thuyết pháp của quý thầy từ Mỹ, Việt Nam cũng có, tất cả các nơi trên thế giới, và cũng có rất nhiều chùa. Tôi thì tôi không biết cái ngôi chùa Pháp Hoa nó được nằm ở trong cái đấy đó, tôi không biết. Tôi xuống thầy á, thầy cứ mở ra cho con, thì tôi rất ngạc nhiên là chùa Pháp Hoa mà nào là giờ không bao giờ viết bài cho ai, cũng không nhờ ai để mà đưa lên cho cái đấy. Nhưng mà trong đó mà đã coi thì thấy có ngôi chùa Pháp Hoa có thành lập năm nào có tên tôi đã nói nữa. Thế nên là cái điều rất là ngạc nhiên, và cái gì ngạc nhiên đó không ai làm mà chính người Úc làm. Người Úc làm, người Việt Nam mình thì không có biết, mình cũng không có làm, mình không có nghĩ cái chuyện mà nó sao mà như vậy. Mình cứ lo việc là tu hành, mà tự tu hành thôi, cứ lo làm cái chùa để có nơi tu học thôi, chứ thật sự ra mình cũng không có cái ý tu, chưa có cái ý mà người ta đưa vào như thế gì hết. Nhưng mà không ngờ thầy xuống thì mở cho con. Cô tôi thấy có tay mình ở đó, một có chùa được đó, có Phật tử được đó, cái vật khó khăn đó là thầy có cái công làm những cái công việc đó. Nên tôi cũng rất là sung sướng, vui mừng mình có những cái vị tăng cả đứng ra lo những công việc, làm những công việc đó để phát huy cái tinh thần đạo học của Phật tử Việt Nam của mình. Đây là một cái sự hãnh diện đối với người Việt Nam chúng ta. Thì ở đây nước thế giới này là có nhiều tôn giáo, có nhiều các nước Phật giáo, nhưng mà hiện tại Úc Quốc có thể nói là Phật giáo Việt Nam mình rất là thịnh, bởi vì số người mới mấy chục năm này, nhưng mà số người thì làm qua càng ngày càng đông, Phật tử càng ngày càng nhiều, chùa chiền càng ngày cũng nhiều nữa, thành thử ra có cái cơ hội để mà mình phát triển cái vấn đề đạo pháp. Nên quý đạo hữu, quý Phật tử, nhất là quý vị trẻ tuổi á, chúng ta nên lưu ý học Phật, học thiệt kỹ, học kỹ, tu kỹ, trong cái học kỹ là mẫu tu được không được, học kỹ, tu kỹ để chúng ta giúp cho Phật giáo nước Việt Nam chúng ta mỗi ngày một phát triển.
Giờ quán kia không? Mắt của sống nó hết chưa? Thầy lấy này hứa là sẽ đọc cái bài kinh Địa Tạng. Cái Địa Tạng tổng hoài không để ý. Cho nên là mai đánh thì lọc cái kinh Địa Tạng của thứ tư, thấm thứ tư với một, ra đọc cái phần phương tiện giáo hóa. Phương tiện giáo hóa đọc ha. Đọc ra nếu không lòng thôi thì rất là ok. Thầy đọc một câu thôi, một câu ngắn thôi. Này bốn ông thiên vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật thì ngài dạy bảo ban báo vì phương vị đời trước là phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì ngài dạy bảo ban báo là nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thì ngài dạy bảo ban báo là làm chim xe sẻ bồ câu vệ ương. Tức là cái này gọi là phương tiện giáo hóa, tức là cái tội đó là sẽ đọa làm cái loại gì, hiểu không? Thì cái này là gồm rất là ngắn, ba trang thôi, thì ngày mai ta chủ động liền ha. Ok, bây giờ là thầy phát mỗi người một bản kinh, là kinh trong bản dịch của hòa thượng Thiện Châu ở Tân Pháp, hòa thượng vừa yên định, hòa thượng bị bán thân, hòa thượng dịch kinh rất là hay. Cái bản kinh trong phút này có nhiều bản dịch, nhưng mà thầy thấy bản dịch là đại chúng đọc dễ hơn. Bài là tiếng Bali gọi là Maha Mangala Sutta. Bây giờ đại chúng cùng thảo luận là chúng ta đọc bài kinh này để học qua một bài kinh.
Không tính mà đọc bắt bài kinh này.
Không có cái chế bài này.
Và là nhà tôi tính không cái gì đọc bài kinh là xong rồi chúng ta hồi hướng là nghỉ luôn. Xin chúc quý vị ngủ ngon tối nay ha.
Như vậy tôi nghe một thời để tốt ở tại xa anh thi trong rừng thế ta vườn hà na ma minh di ca ca một tiếng đến gần bàn với chúng sanh đồ
Thank you.